12. Ý nghĩa 10 đức hiệu của Đức Phật.
Một Đức Phật có 10 cái đức hiệu: Như Lai, Ấn Cúng, Sinh Viên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ chứ không phải Vô Thượng Sư à. Vô Thượng Sư bữa nay là tôi đọc tờ báo nên quân đội là lên xe qua là đám cưới rồi à. Vô Thượng Sư năm nay đâu là 51-52 tuổi gì đó mà lên xe qua cái ông kia có 30 tuổi mà sức khỏe là cơ bắp cũng ngon lành lắm. Tôi nghe là tôi nghe trên tờ báo, còn cái sự thật đó thì tìm hiểu thì mọi người có quyền tìm hiểu. Còn tờ báo thì sáng giờ tôi nghe nhiều người lắm đều biết được cái gì đó. Và mỗi một người ở bên đây nè, Việt Nam này mà được qua bên đó mà để mà lãnh tâm ấn bên Campuchia đó là tốn hơn mấy ngàn đô. Thành ra ở bánh tuần lễ gì đó thì vô thượng sĩ là được mấy ngàn đô gì hả? Gom góp được phải tốn 100.000 đô gì đó rồi cái là vô thượng sĩ lên kia qua, báo nói vậy. Thành ra là Như Lai, Ấn Cúng, Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Mười đức hiệu đó, đức hiệu nào cũng có thể dễ dàng giải quyết các nghĩa. Mà cái đức hiệu Như Lai á là chỉ cho cái pháp thân Phật. Còn ví dụ như cái từ Ấn Cúng cũng chỉ cho Đức Phật, nhưng mà chỉ cho ứng thân Đức Phật Thích Ca mà hàng ngày đi xuất thực và thuyết pháp độ sanh là Ấn Cúng. Còn Chánh Kiến Tri là cũng chỉ cho ứng thân Đức Phật Thích Ca. Đối với chân lý trên vũ trụ này, cái nào chưa nói thì không nói, còn cái nào cần nói thì đều Như Lai biết hết. Biết hết thì biết rõ thì biết đúng. Nó tất nhiên là trong cái thời gian 49 năm là có những cái ngài chưa nói, cơ mà là ngài nói hết rồi. Phải hiểu như vậy, có những cái ngài chưa cho từ không nói. Còn cái nào cần nói thì đều Như Lai biết hết. Biết hết thì biết rõ thì biết đúng. Nó tất nhiên là trong cái thời gian 49 năm là có những cái ngài chưa nói, cơ mà là ngài nói hết rồi. Phải hiểu như vậy, có những cái ngài chưa cho từ không nói. Nói thiệt là không có nói chơi đầu cười. Bởi vì hồi đó là Như Lai chưa cần nói vấn đề đó, không có người cần cái vấn đề đó thì Như Lai chưa nói. Như Lai để cho để tử ta từ không sau này nói. Cho nên Như Lai là Chánh Kiến Tri, nhưng mà không có nghĩa là bắt buộc Như Lai phải nói hết tên cái gì trên tông vũ trụ đó. Ngày chưa cho đệ tử ngày sau này thì lúc đó có cái chưa cần. Chính cái chỗ đó cho nên Như Lai nói là còn cả đời thuyết pháp vậy, mà Như Lai nói là Như Lai nào có thuyết pháp gì đâu là cái chỗ đó. Là vì có những cái ngài chưa nói, sau này Từ Thông mới nói. Vậy thì chẳng lẽ là Từ Thông là hơn Như Lai không? Không, Từ Thông nói cái mà Như Lai chưa nói, nhưng mà Từ Thông không có nghĩa là Từ Thông hơn Như Lai. Mà bởi vì cái lúc đó, cái thời điểm đó là chúng sanh ở cái giai đoạn đó chưa cần câu hỏi đó thì chưa cần phát hiện ý tứ đâu. Cho nên Như Lai chưa nói. Như Lai ra đời này giống như xuất hiện cõi đời này giống như một thầy thuốc giỏi để trị bệnh cho mọi người. Người ta bị bệnh tên độc thì bây giờ chỉ cần nhổ tên tra thuốc và cho uống thuốc làm sao người ta làm tích cách, đó là thầy thuốc giỏi. Chứ còn là ở đó tìm cái nguyên nhân, cái cung, cái tên, cái dây, cái người bánh vân vân để cho nó đủ chứng cứ rồi mới rút cái mũi tên ra thì người ta đã chết mất. Cho nên cái chuyện của vũ trụ mênh mông vô cùng này Như Lai không cần nói, mà Như Lai chỉ cần dạy những cái mà con người đang đau khổ. Vì vậy cho nên nhiều pháp mà Như Lai lúc đó chưa cần nói, cho nên Như Lai không nói. Chứ thì thật sự Như Lai là Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Tam Minh Lục Thông, và những cái sự gì diễn biến cái gì ở trên thế gian này Như Lai đều biết. Hiện tại thì đây là một cái người mà có thể vượt qua rất khéo léo để vượt qua tất cả mọi sự chướng ngại trên cõi đời này. Chúng ta có khi chúng ta là một chút xíu còn khéo léo thôi mà nó sinh ra cái tai họa ghê lắm, tai họa cho bản thân, tai họa cho gia đình, đau khổ dữ lắm. Tôi nói ví dụ như là một cái đức tính nhẫn nhục nào đó mà mình nhẫn được trong một tức tắc, gọi là nhẫn cái thời chi khí mà miễn ba nhật chi ưu, nhịn chưa đầy một hơi thở đó, mà ta gọi là nhịn trong một hơi thở, thì cái sự kiện hậu quả nó khỏi ưu tư, khỏi sầu muộn, khỏi đau khổ cả đời. Còn nhưng mà không nhịn được trong một hơi thở, trong một vài giây, một nửa phút, mà cả đời mình coi như là tiêu tàn luôn. Ví dụ như là một cơn giận dữ mà chém lộn mà bắn người, ví dụ vậy. Thế thì Như Lai là người thiện hại, Như Lai biết rõ cái tính chất của cái thân đó ha, nó có thật. Thế thì Như Lai cho mình thiện hại là vượt qua, chắc chắn nó nhẹ nhàng, không có gì đâu hết. Cái chữ thiện hại là vậy. Nghe một câu nói bình thường, nhiều bạn bè nói cái là nó tác động vô, nó làm nóng nảy bực bội liền ha. Nhưng mà Như Lai thiện hại tức là khéo, vượt qua chắc khéo đó, coi như tạm lờ cái ý kiến mà nó có cái ý tứ mà độc hại, mà đầy nghiến, mà không thủy ha, làm đau khổ cho mình đó, là giả vờ không ai không biết để vượt qua, để khỏi mất tình cảm mà cũng khỏi gây sự đau khổ cho nhau. Thế thì cái từ thiện thệ là chỉ cho Đức Phật hay như vậy. Thế nên mình phải tập, mình học đạo rồi có cái mình cũng thiện thệ được, mình cũng là thành Như Lai được, thành Phật. Tháng là câu nói đó giả đò nhưng mình không biết nghĩa cái câu nói. Thì phải mình biết câu đó là để nói mình gây cho mình cầu quả đau khổ gì đây, gì đó ta gọi là nó hơi nói tâm thật đó, chứ rõ. Nhưng mà giả đò thì không biết, cái giả đò đó là tài tình lắm mà người thường không giả đò được, người trí mới giả đò được. Mà thường họ nói rằng nếu họ giả đò vậy là có té là họ ngu, họ thua cái người đó thôi, cho nên là họ kiểm tra ra để họ đối thoại, thậm chí rồi kiên tụng hay là tranh thủ rồi đánh đập rồi thì tới chỗ xô xát, thậm chí tới chỗ chết đó. Còn cái thiện thệ này à, câu nói đó đọc hiểu nghe không biết rồi, nhưng mà đây thiện thệ giả đò giống như không hiểu được ý nghĩa của câu nào, cho qua. Nhưng mà từ là về sau là cái bậc kính nghi viễn chi, ồ tôi sợ bà lắm rồi. Gặp cái chuyện bên ngoài tôi cũng chào hỏi vậy, tôi thiện thệ mà, tôi vượt qua cái khéo léo, nhưng mà cái gì mà nghe có cái tâm tình xấu kính tôi cũng nói là nữa, vì tôi sợ là lắm. Thiện thệ của phàm phu là vậy, còn Như Lai thì thiện thệ không có vậy. Như Lai giả đò không nghe không hiểu là tha thứ luôn, sau này người đó có cái tai họa gì tức thời Như Lai vẫn bằng mọi cách đem hết mình để giúp đỡ, cứu giúp người ta. Nhờ vậy mà cái người mà năm học thiên rõ mình trước đó 10 phút mà sau này có thể là thành một người đệ tử trung chuyên và ủng hộ Như Lai tới cùng, theo đạo tới cùng. Như Lai là vì Như Lai có đại từng đại bi, đại hỷ và đại xã. Còn mình đây thì ráng thiện thệ, nhưng mà sau này là phải học câu của chú Nho, gọi là kính như vậy, những chi là tôi tánh bà thiện thệ. Rồi thế gian giải là tất cả mọi sự vật hiện tượng trên thế gian Như Lai đều biết hết, không có cái nào Như Lai không biết. Cái câu đó mà có người hỏi, ôi trời ơi, sao mà ông Phật biết hay vậy. Hồi nhỏ thở mà 30 năm trước là cái câu đó tôi cũng là người sợ lắm ạ. Tại sao mà cái gì ông cũng biết hay vậy. Rồi ngày chuyện lớn như núi, như rồi đất đai nhà cửa có cây qua lá tại đây nữa, con người con vật rồi tới con di trùng con vợt con tửa thì con mũi con mồng vật biết hết à, sao biết hay vậy. Thế là bây giờ là tôi cũng biết rồi, tôi nói cho một thế gian giải là tôi đây, vì tôi là đệ tử Phật Thích Ca. Con nhà tông không giống lòng cũng giống cách, cho nên giờ tôi cũng thế gian giải đây. Các vị hỏi tôi thế gian giải là thế nào ha? Đấy, nhất thiết hữu nhi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị giải. Tất cả pháp hữu nhi không có thật, nó như mộng, nó như huyễn, nó như bọt nước, nó như hình bóng, nó như điện chớp, nó như sương mốc. Phải nên hiểu nó như vậy là đúng, là thế gian dài giao có nhiều lắm đâu. Đó là cái cách cho bằng cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành ngọn gốc và vững, rồi là cành ngọn nó sẽ chung thế như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng vàng giác sáng mơ màng, cái ngọc lưu ly nó thâu còn vàng. Cho nên cái từ thế gian giả hồi trước thì tôi nghĩ là ông hiểu gì, giỏi quá thì chút gì sao thì lớn chứ nhỏ. Bây giờ thì nói một câu một Thật, đúng không? Đấy, học đạo học vậy. Còn vô thượng sĩ, vô thượng sĩ là cái người vô thượng, chứ không phải vô thượng sư nha. Nhớ. Cái sĩ cũng là người. Cho nên á, cho nên là mấy vị tu sĩ mà cãi cọ trong nội bộ Phật giáo mà đòi hỏi bằng cấp là tú tài, rồi tứ nhân, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ, tôi nghe tôi khó chịu cái lỗ tai của tôi. Tôi nói anh á là cái người mà đã tu hành, anh thọ giới tỳ kheo là anh là người thất sĩ. Cái tỳ kheo nó có ba nghĩa: thất sĩ, bố na và thái. Thế thì anh là người thất sĩ, bằng tới Đức Phật Thích Ca của anh là người thất sĩ. Hiện thế khí tân bảo, khí thiên hoa, khí quốc thành, khí dương vị, bỏ cả tân bảo cả nước, gian sanh trong tu cả nước, bỏ cả vợ con bảo, bỏ cả quốc thành thế tử, bỏ cả địa vị nhà vua để làm người thất sĩ. Viên thành đại giác, thức thành xa diệu pháp, bạc thế mê luôn. Thế thì là Đức Bổn Sư của anh là người giáo chủ của Đức Phật anh, là cái người mà bỏ tân bảo thế hoa quốc thành dương vị để làm người thất sĩ, để thành cái đại giác, để thành Phật, để thiết pháp, thành sai diệu pháp để cứu khổ chúng sanh. Để kiếp vì minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng trang nghiêm, kiếp vô lượng thiện nghiêm trang nghiêm phước hải. Nhiều đời đã từng làm minh quân rồi, đã từng làm lương tướng rồi, đã từng làm đạo sư rồi, vận dụng ra chân như mà để cách vô lượng chân như lành, để mà trang nghiêm cái phước hải cho tới cái thành cái quả cao tột ngày nay là vô thượng sĩ. Vậy mà anh chê, anh đòi chiến sĩ anh mới chịu hả? Anh là cái thằng gì? Anh có phải là những cái thằng mà nghĩa là khạc đàm hỉ mũi mũ ra rủi lại hay không? Tôi nói thẳng thừng như thế, tôi không có ngán đâu. Cái nhân của anh là thất sĩ, mà cái quả của anh là vô thượng, vô thượng sĩ. Vậy mà anh chê là chê sao? Anh chê thì tại sao anh tạo đầu nửa tháng, tạo làm gì? Anh mặc cái áo tương quan với Đức Phật để làm gì? Anh chê cái từ thất sĩ và cái từ vô thượng sĩ. Anh cần đào tạo một cái loại mà ngang bằng với những cái chích xúc của thế gian. Điều đó anh đào tạo sai lầm, chống đối cái kỳ cùng, không bao giờ đâu phục. Học Phật là phải học vậy đó. Còn học cái thứ lên nhanh để mà khạc đàn hủy mũi vỗ ra nếm lại, học cái đó là chi? Chiến sĩ để người ta làm điện, thủy điện Trị An, người ta làm thủy điện Hòa Bình, người ta làm thủy điện Gia Ly, rồi chiến sĩ để ta làm cầu Sài Gòn, người ta làm cầu Mỹ Thuận, ta làm tất cả những cái công trình vĩ đại của thế gian, khoa học, xã hội học, kinh tế học. Còn mình là cái người cái bằng là nguyên lý lương đảng, thế pháp bẩm sư nội tận, trách nhiệm chi công, ngoại hoàng bất tính chi đức, xa cách làm sớm tạo đạo theo thầy. Ở bên trong thì phải truyền bá cái đạo lý lục hòa chánh pháp của đạo Phật, bên ngoài thì phải là thiện dương cái đức lục hòa. Anh đi cạnh tranh, anh đòi cái đứa cái học vị này học vị đó cho ngang bằng với cái chữ của thế gian để làm cái gì? Cho nên cái đó là cái sai lầm của đạo Phật mà phải sửa thôi. Không sửa là không được đâu. Không sửa là cả thế giới người ta coi mình là một cái loại thủy mũi sạch đàn nhổ ra rồi liếm lại đó. Anh chê khách thủy mà anh ăn cơm của đạo Phật, anh đặt áo nhà Phật, anh ở nhà của Phật, anh không bằng lòng cái địa vị vô thượng sĩ mà anh ở trong già lam, sao lại anh kỳ cục vậy? Vô thượng sĩ, từ cái vô thượng sĩ đó thành ra cái bậc cho bằng điều ngự trượng phu. Cho nên là Đức Như Lai, Đức Phật của chúng ta cũng là gọi là đánh điều ngự trượng phu. Thế nào là điều ngự trượng phu? Trước hết mình phải định nghĩa chữ trượng phu. Cái người trượng phu, cái người quân tử, người quân tử nó có giá trị của người quân tử, người trượng phu nó có giá trị của người trượng phu, người anh hùng nó có giá trị riêng của người anh hùng. Ba cái từ đó mà nếu chúng ta để ý thì chúng ta tổng đâu có thứ được, không phải đâu. Người trượng phu là cái người, cái tiêu chuẩn của nó đó là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy dũng bất năng quốc, thử chi di trượng phu. Cái người mà người trượng phu á là tiền tài danh vọng giàu có tột bực, đem những cái đó mà mua chuộc, mà lôi kéo, mà mê hoặc họ. Không bao giờ họ bị non dạ yếu lòng để họ thua đâu nha. Không mê hoặc họ đâu. Không mê hoặc nhân dân. Chỉ dân đề có nghĩa là mê hoặc, có nghĩa là lôi kéo, có nghĩa là mua chuộc, đem cái sự già sang công danh quyền lợi lớn là cỡ nào, không mê hoặc, không mua chuộc, không lôi kéo họ được. Bần tiện bất năng duyên, người ta có thể nghèo nhưng mà ta không làm cái trò luồn cuối bỡ đỡ để mà được tiền tài danh vọng địa vị, để mà gây sự nghiệp bởi những cái giàu lòng ra cuối thượng tội hạ đạo, người đó không phải là người thành phu. Cho nên ở đây là nhất định là không có giàu lòng ra cuối, không có thượng tội hạ đạo, không có thay đổi cái ý chí biến chất của một con người thượng phu, con người quân tử. Quy dũng bất năng phúc, cái người thượng phu là rất quy dũng, không bao giờ khuất phục. Nó có cái lẽ phải của cuộc đời, trong quốc gia nó có cái luật pháp, cái lẽ phải của một luật pháp của một quốc gia. Cuộc đời nó có cái lẽ phải của cuộc đời. Nếu mà vượt ngoài cái lẽ phải đó mà quy dũng cỡ nào, thậm chí tàn bạo đến cỡ nào, người ta cũng không phục, không đầu phục. Do vậy mà trong cái cuộc kháng chiến vừa qua mấy mươi năm ở đất nước mình, có nhiều người cộng sản cái lúc mà sắp chết, thậm chí là đối phương mà bắt mà sư tử ra, vẫn ngạo nghễ mà tôi cười, và vẫn một lòng cứ nói rằng là Hồ Chí Minh muôn năm. Có những cái giai thoại như vậy, thế thì đó là cái biểu tượng, cái ý chí. Người ta có cái lập trường, người ta có cái lý tưởng rất quy dũng, kể cả cái chết ta vẫn không sợ, lại không sợ. Đó là người thượng phu. Thế là cái tiêu chuẩn mà gọn ghẽ của người thượng phu là phú quý bất năng danh, bình đen bất năng duy, mà quy dũng bất năng phúc, thử chi gì thượng phu. Còn cái người quân tử là người như thế nào? Quân tử thì nó biểu trưng ra cái người này, nó giống như là cái lòng của người này giống như cây tre vậy. Cái sức chịu đựng của người này nó giống như là cây thông vậy, giống như. Cho nên là về cái triết lý của Trung Quốc mà, khi mà ta vẽ, ta vẽ tranh á, ta thường vẽ cái tùng tức là cái thông á, ta vẽ một cái tùng cằn cỗi, gốc cằn cỗi vậy. Nhưng mà cái chất của cây tùng là mùa đông tất cả lá cây đều rụng hết, mà cây tùng thì mùa đông lạnh cỡ mấy, cây tùng vẫn không thay lá. Thay lá lúc nào khác nó cần là nó thay, chứ không phải gì sợ. Sợ mùa đông mà thay lá như tất cả các cây khác. Tất cả các cây khác là mùa thu là bắt đầu rụng lá hết, để mà cái nội lực của nó gom lại để nó chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Cho nên mùa thu là lá vàng rụng là tại vì nó để nó tích lũy cái sức sống cho cái thân cây, cành cây. Vì vậy là nó khéo bắt cái sự chi phối của cái năng lượng mà để nó nuôi thân cây mà. Cho nên thiên nhiên tạo hóa làm cho cây mùa thu là tự rụng lá hết, để mà tập trung tất cả nhựa sắt phục vụ cho chịu đựng cho cái mùa đông lạnh buốt này. Chỉ có cái thông là không rụng lá. Thành ra là cái thông á, trong sách cổ ta cũng gọi là cái khung hoặc là cái khung. Cái khung với cái khung là giống nhau, là cái tầm cũng là cái loại cây đó. Thì cái cây đó nó không có sợ trước xưa, đó là cây thông. Còn một cái cây tre là cái tông, cái lòng của nó rỗng mộng, trong đó nó không có cái gì mà rắc rối, cái gì mà móc méo, cái gì là hốc hiểm, cái gì là bất lương thiên thảo gì trong đó. À, đó là cái cây tre. Cái ruột là thật trơn, nó tấm lỏng trong đó. Vì vậy mà cái triết lý của người ta đưa ra, ta tiêu biểu rằng là ta vẽ cái cây trúc, ta gọi là trúc là sinh quân tử, mà tung á là hiệu tượng phu. Cái người quân tử là ngay thẳng như cái ruột của như cây tre vậy. Cái người quân tử á gọi là quân tử chuyên nhân kiếm lại bất động. Cái tiêu chuẩn của người quân tử là người quân tử thấy cái lợi cho người khác không có động tâm đâu nha. Thấy người ta lên công danh, lên địa vị được giàu có, mà khả năng nghị lực của mình cỡ nào là mình chấp nhận cỡ đó. Thấy người ta lên chức, lên công danh, lên sự nghiệp ha, mình vẫn bất động, sống theo cái đạo đức, cái lương tâm, cái lương tri, cái đạo đức ngang bằng với cái vốn có của mình. Cho nên gọi là quân tử chuyên nhân chiến là bất động, mà lâm tử bất quá. Nếu mà cần chết, tới lúc chết là chết mà không có oán tài. Quân tử bất oán thiên, bất ngu nhân. Mà quân tử dù có chết thì nó cũng không oán tài và cũng chẳng trách người. Và quân tử thiên kiếm lại bất động, thấy những cái lợi mà không phải là của mình làm ra, ngoài khả năng nghị lực của mình không bao giờ động tâm. Do vậy cho nên người quân tử không bao giờ ăn hối lộ. Nếu mình làm quan không bao giờ ăn hối lộ. Người quân tử rất là ngay thẳng, rất là thanh bạch, trong sáng, thậm chí là nghèo. Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hỷ. Người quân tử giàu nghèo, hết sức nghèo mà cũng không bao giờ thay đổi tâm tình. Còn khác với tiểu nhân, tiểu gọi là tiểu nhân gì? Tiểu nhân hẳn nghèo là nó tham lam, nghèo là nó cướp giật, nghèo là nó thay đồng lòng đổi dạ, nghèo là nó thường đòi hai đạo, nghèo là nó làm cái trò cho mặt xung lên húng lối. Cái này kia người quân tử không có. À, cái tánh quân tử là vậy đó, cần thu là vậy. Tôi cần những người anh hùng là thế nào? Như anh hùng khác. Ba cái từ đó nhân đây thì mình để ý để mình bồi dưỡng mình coi có phải mình anh hùng hay là mình là quân tử hay là mình là tướng phu, có được cái nào ở trong đó hay không? Anh hùng đó là đối với thế gian người ta gọi là cái người nào mà có cái tính cho bậc hòa khi mà không hòa thịnh là người đó anh hùng. Thường thường thế gian ta hòa thịnh mà không ai dám hòa khi, thấy người ta lên danh lên chức lên địa vị lên tiền tài giàu có là hòa là chất thân, mà nếu người ta bắt đầu ta lâm cái cơn hoạn nào đó là bắt đầu là lê là không chơi nữa, nghỉ chơi. Đó là nó biểu lộ cái đầu tiên là cái đó là không phải là anh hùng rồi. Mà người anh hùng là cái người mà cái chuẩn của nó là cái bằng thiên nghĩa bất nghi, vô dũng dạ, lâm nguy bất cứu, mát cái lùng tùng, quên xin lỗi, mát anh hùng, lâm nguy bất cứu rồi mát anh hùng. À, cái người anh hùng là thấy gì nghĩa là xã hội này là có gì bất công là đứng bình cái phe của những người bị hiếp đó. Cái gì mà bị hiếp đó thì đứng bên cái phe của người bị đàn áp bóc lột cái bất công. À, cho nên là nói tới cái này, nói tới cái này là tôi mới nhớ tới cái câu mà những cái cuộc cách mạng tôi gọi là chủ nghĩa một cách mạng, nó có cái hay của nó. Chủ nghĩa một cách mạng là tôi là cách mạng để tôi nâng đỡ những cái người mà bị áp bức, bị bất lột một cách tàn tệ nào còn tôi chống lại những cái giai cấp thống trị một cách tàn bạo bất nhẫn. Do vậy cho nên là những cái người ta làm cách mạng là ta đứng bình cái nông dân, cái bừng có nông, những người nghèo để ta dành cái quyền lợi. Đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mà anh hùng là gì? Anh hùng là lâm nguy bất cứu là đạt anh kiếm nghĩa, đó là làm việc nghĩa mà. Nâng đỡ những cái người mà bị áp bức, bị bốc lộn, bị bất công mà. Kiếm nghĩa bất nghi là vô dũng dạ. Thế là cái người dũng và cái người anh hùng là đó là cái cứng của cái nghề. Cho nên là trong chuyện Nguyễn Du á là có cái câu mà giữa đường mà dẫu thấy bất bằng mà tha, anh hùng vốn đã gọi rằng giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Cái người mà gọi là anh hùng á là đi giữa đường mà gặp cái sự bất bằng nào của ai đó là thẳng thắn ra tay cái độ để giải tỏa những cái bất công, cứu độ những cái người mà bị hiếp đáp đó. Anh hùng chứ đã gọi rằng giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha, nghĩa là không tha, thấy sự bất bằng là không tha bất cứ là chuyện của ai. Người nào dám làm việc đó là gọi là người anh hùng. Ở đây á, cái Phật của chúng ta là điều ngữ trượng phu. Trượng phu, anh hùng và quân tử với cái khả năng của Đức Phật đều có thể là đi, nghĩa là có thể là điều ngữ được hết, có thể là chế ngữ và điều hòa được hết. Có nghĩa là nó sẽ khác được Đức Phật là có thể là cái người thuộc về đàn anh, thuộc về trên cơ của quân tử, trượng phu và anh hùng. Tất nhiên là Đức Phật không bao giờ muốn mình là người trên cơ, không muốn sống trên dây cây cổ ai, nhưng mà được trình độ trí thức và khả năng là trên cơ của những người anh hùng, quân tử và trung phu. Cho nên Đức Phật gọi là điều ngự. Một cái hiệu nữa là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là Đức Phật là có thể làm việc thay của trời và người. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật tự sống cao ngạo mạn, không phải vậy. Nhưng mà thật sự Đức Phật có khả năng hướng dẫn những cách sống cho con người, có khả năng làm cho con người có hạnh phúc, có an lành trong cái nhân đạo của kiếp con người. Và Đức Phật có thể có khả năng hướng dẫn cho con người từ cái địa vị con người đầy đủ hạnh phúc an lành tiến lên cái địa vị hạnh phúc cao hơn của người trời. Vì vậy cho nên Đức Phật cũng có cái hiệu là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là thầy của trời người, là thiên nhân chứ đạo sư. Thì qua cái từ là thiên nhân chứ đạo sư đó, ta thấy Đức Phật chỉ nói mình là thầy của trời, thầy của người thôi. Cái Đức Phật của chúng ta không bao giờ tự cao tự đại, tự nhắc là rằng mình là cái ông gì ghê gớm lắm đâu, không có. Ông thầy thôi, có khả năng hướng dẫn, có khả năng chỉ bảo người ta vượt qua những cái ưu tư, những cái phiền muộn, những cái khổ đau trong cuộc sống. Có khả năng chỉ bảo cho người ta một cái cách nào làm cho có an lành, có hạnh phúc, để tiến lên cái địa vị con người xứng đáng một con người, địa vị con trời người trời xứng đáng cái địa vị một người mà hưởng được cái phước báo của thế gian. Đức Phật là chừng ấy thôi. Cho nên mình bây giờ là mình đệ tử mình học Phật là mình đừng nghĩ là Phật là cái ông gì ghê gớm, không đúng đâu. Phật là thiên nhân sư. Cái đó kiện nữa là Phật, chứ Phật cũng vậy, không có không có cái gì ghê gớm lắm, không có gì là vượt ngoài cái vũ trụ bao la này mà thần bí thiên liên vậy. Phật là bậc đại giác, bậc đại giác, bậc toàn giác. Nên khi Phật là giác giả, là cái người đại giác, cái người toàn giác, nghĩa là biết hết những cái gì ở trên cái cõi đời này. Mà cái biết hết cõi đời đó là như tôi nói hồi nãy tóm tắt đó, nó là biết hết, chứ còn thật ra thì cái tỉ mỉ đó thì nó cũng ở trong cái biết tổng quát đó mà thôi. Thực tướng thì là pháp là vô tướng, đó là một cái biết tổng quát. Thực tướng là vô tướng, vô tướng bất tướng. Thực tướng là cái tướng của nhà pháp là thực tướng của nó là không có gì, mà cái không có gì đó cũng đừng nói, hiểu rằng nó không có gì, nó là vô ngã, nó là như mộng như huyễn, như bà nhảm, như lọ điện, như đen. Nhưng mà đừng đòi thêm một cái không nha. À thành ra vô tướng bất tướng, phủ nhận luôn cả cái tướng vô đó. Đó đi Phật là vậy đó. Là cái người mà có cái trình độ, cái trí thức đặt tới cái đỉnh cao gọi là Bồ Đề. Cái Bồ Đề là đỉnh cao của chư Phật. Chư Phật tức là biểu hiện là Bồ Đề. Thế thì là Phật, là Phật là giác giả, là đại giác, là toàn giác, là thấy được cái tính chất phi phương của các tướng là Phật. Thế cái tự thứ 10 đây là Thế Tôn. Khi nào mà các đệ tử mà xưng Phật là Thế Tôn á, tức là tại vì là cái người Đức Phật là một cái người toàn giác, nhận thức cái chân lý của vũ trụ không hề sai. Nguyên nhân của đau khổ không có cái nào là Phật không biết. Nguyên nhân của Bồ Đề Niết Bàn, của An Lạc không có cái nào Phật nói sai. Vì vậy mà làm thầy của trời và người. Vì vậy mà trời người xưng tán ngài với cái đức hiệu là Thế Tôn, tức là cao quý ở trên đời. Đấy, thế thì cái Phật của ta là 10 cái đức hiệu. Mà cái đức hiệu Như Lai này là quan trọng hơn hết. Như Lai này là chỉ cho Pháp thân, còn chính cái đức hiệu kia là chỉ cho cái ứng thân Phật ở trên cõi đời này.